truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 16 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ khai mạc vào sáng thứ hai ngày 18 tháng 12.
Khai trương trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên với địa chỉ truy cập công an thành phố thái nguyên.vn.
Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Thái Nguyên kiểm tra trên 20 bếp ăn tập thể của các trường học, cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn.
Chuyên mục văn hóa và du lịch với bài viết phát huy hiệu quả tủ sách thanh niên của phóng viên Lưu Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng thứ hai 18 tháng 12 tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm của Hội đồng nhân dân với nội dung chính là đánh giá toàn bộ kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2017, xác định các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2018, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp sẽ nghe thảo luận 20 báo cáo tờ trình của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của thành phố, đồng thời xem xét thông qua 7 dự thảo nghị quyết, gồm nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung thực hiện một số đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021. Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, nghị quyết về kết quả sử dụng đất năm 2017, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 12 năm 2017, để cử tri thành phố Thái Nguyên thuận tiện theo dõi, giám sát các nội dung, diễn biến của kỳ họp này. Đài truyền thanh truyền hình thành phố sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp. Buổi truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc của kỳ họp sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 18 tháng 12 trên tần số FM 93,1 MHz. Kính mời quý thính giả chú ý đón nghe. Chiều 15 tháng 12, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khai trương trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên. Tới dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên có địa chỉ truy cập công an thành phố thái nguyên.vn, là cơ quan ngôn luận của Công an thành phố. Tôn chỉ mục đích và nội dung của trang thông tin điện tử là thông tin phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phản ánh toàn diện các hoạt động về an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, trật tự xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung và của thành phố Thái Nguyên nói riêng. Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên còn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 để người dân thuận tiện tra cứu các bộ thủ tục trong ngành công an, cập nhật các văn bản, các thông tin chỉ đạo điều hành quan trọng về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, của Công an tỉnh và của Công an thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt trong trang thông tin còn có các mục đặc thù của ngành như thông tin truy nã tội phạm, tìm tung tích nạn nhân và tìm chủ sở hữu, đồng thời cho phép người dân báo tin trực tiếp trên trang web. Đây là một kênh thông tin kết nối hai chiều vô cùng quan trọng giữa Công an thành phố và người dân để nhận các thông tin phản hồi một cách nhanh chóng và thuận tiện, song song với việc người dân gọi điện tới tổng đài để báo tin. Phát biểu tại buổi khai trương trang thông tin điện tử, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh trong thời gian tới, Công an thành phố cần quản lý thông tin chặt chẽ và khai thác, phát huy một cách tối đa hiệu quả trang thông tin này. Việc ra đời trang thông tin điện tử của Công an thành phố Thái Nguyên thể hiện sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền, kết nối với người dân, qua đó giúp người dân hiểu hoạt động của lực lượng công an thành phố, đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong tham gia phòng chống tội phạm trong thời gian tới ngày một tốt hơn.
Ngày 15 tháng 12, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng tổ chức lễ phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng. Mẹ Nguyễn Thị Cộng sinh năm 1929, hiện đang sinh sống tại tổ 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tháng 10 năm 2016, mẹ vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Mẹ có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ, hy sinh năm 1952 tại Ninh Bình. Mẹ có 3 người con, 2 trai 1 gái. Trong đó, người con thứ hai là liệt sĩ Nguyễn Văn Huyền, đã hy sinh anh dũng tại chiến trường miền Nam vào năm 1974. Tại buổi lễ, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên đã trao tặng mẹ Nguyễn Thị Cộng một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, để mẹ được sống vui, sống khỏe, công ty sẽ thường xuyên thăm hỏi mẹ nhân các dịp lễ Tết và động viên mẹ những lúc ốm đau. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với những người có công với cách mạng, qua đó góp phần khẳng định truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên.
Với mục tiêu tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp tại cộng đồng nhằm tư vấn xét nghiệm và điều trị ARV sớm nhất cho trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS, để hoàn thành mục tiêu, Trung tâm Y tế đã đẩy mạnh các chương trình phòng chống HIV/AIDS như hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, thực hiện thí điểm mô hình 2.0, điều trị sớm cho các bệnh nhân nghiện trích ma túy. Cụ thể, trong chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, được trung tâm đã tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc HIV cho hơn 2.000 lượt phụ nữ mang thai, đã phát hiện một trường hợp dương tính HIV. Đối với trường hợp phát hiện nhiễm HIV đã được các bác sĩ tư vấn, cấp thuốc điều trị dự phòng, hướng dẫn cách nuôi con và được cấp sữa miễn phí trong vòng 6 tháng đầu tiên. Đối với mô hình 2.0, được Trung tâm Y tế thành phố triển khai thực hiện tại 4 xã phường, Đồng Bẩm, Cam Giá, Tích Lương, Tân Long. Đây là mô hình nhằm tổ chức tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV cho thân nhân người đã nhiễm HIV, người có nguy cơ phơi nhiễm ngay tại xã phường. Quản lý và điều trị người bệnh đang điều trị ARV có sức khỏe ổn định về điều trị ngoại trú tại trạm y tế. Thực hiện điều trị cho 25 người nghiện theo chương trình điều trị sớm cho bệnh nhân nghiện trích ma túy bị nhiễm HIV. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, phòng điều trị ngoại trú ARV của Trung tâm Y tế thành phố đã tiếp nhận trên 850 bệnh nhân tham gia điều trị HIV/AIDS.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1,7 triệu con gia súc gia cầm, trong đó có đàn trâu trên 4.100 con, đàn bò trên 3.000 con, đàn lợn 81.500 con và đàn gia cầm là 1,6 triệu con. Trong năm, các phòng ban chuyên môn của thành phố đã thực hiện nhiều chương trình như chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tiêm phòng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nhằm giữ vững và phát triển đàn gia súc gia cầm cho người nông dân trên địa bàn. Cụ thể, tổ chức được 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh cho trên 2.000 hộ dân, tổ chức tiêm phòng gần 120.000 liều vaccine cho đàn gia súc gia cầm, cấp và phun trên 2.500 lít hóa chất khử trùng tiêu độc. Bên cạnh đó, phòng chức năng chuyên môn đã tổ chức đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các hộ kinh doanh buôn bán thịt lợn, trâu bò trên địa bàn, đã nhắc nhở và ký cam kết với 31 hộ kinh doanh, xử phạt 4 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước trên 3,4 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 150 kg thịt lợn, cấp gần 1.600 giấy kiểm dịch, thu trên 100 triệu đồng phí kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, nộp ngân sách nhà nước. Nhờ đó, năm 2017, trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh xảy ra, đàn gia súc gia cầm phát triển bình thường, thu nhập của người dân được cải thiện.
Trong 4 ngày từ ngày 12 đến 15 tháng 12, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra 20 bếp ăn tập thể của các trường học, cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các bếp ăn tập thể của các nhà trường đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, như có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay giấy cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe đối với chủ cơ sở và người lao động, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người lao động, hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm, thực hiện quy trình lưu mẫu thức ăn 24 giờ, song vẫn tồn tại một số hạn chế. Bà Trần Thị Hải, Phó trưởng phòng Y tế, Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình đi kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thì chúng tôi nhận thấy rằng cái thứ nhất là các cơ sở đã thực hiện khá tốt cái công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ các cái khâu thủ tục hành chính đến những cái khâu chế biến thực phẩm để phục vụ cho bếp ăn tập thể tại các cái trường mầm non và các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn. Cái thứ nhất là các cơ sở cũng đã thực hiện tốt cái việc khám sức khỏe và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các cái đối tượng là chủ cơ sở và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Cái thứ hai là đã thực hiện các cái chế độ kiểm thực 3 bước và thực hiện lưu mẫu thức ăn 24 giờ theo đúng quy định. Cái thứ ba đã thực hiện được cái nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, là đã có cái hợp đồng mua bán thực phẩm giữa cơ sở và các cái cơ sở cung cấp thực phẩm trên địa bàn, và cũng đã thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với địa phương và đối với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên thì qua kiểm tra chúng tôi nhận thấy rằng vẫn có một số hạn chế tồn tại. Cái thứ nhất là một số cơ sở thì cũng chưa nhận thức được rằng cái việc xác nhận kiến thức và cái giấy chứng nhận cơ sở đủ tập huấn kiến thức an toàn phẩm đó là chủ cơ sở cũng phải có, mà chỉ nghĩ là cũng chỉ là có của nhân viên phục vụ thôi. Cái thứ hai nữa là một số cơ sở thì do cũng đã xây dựng thời gian khá lâu rồi, cho nên cơ sở vật chất cũng đã xuống cấp và cũng không được bố trí theo nguyên tắc một chiều. Không được bố trí nguyên tắc một chiều thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cơ sở sắp xếp theo nguyên tắc một chiều để tránh xảy ra những tình trạng là nhiễm khuẩn chéo và dẫn đến ngộ độc phẩm trong cái bếp ăn tập thể của các cơ sở mầm non trên địa bàn.
Trong đợt kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở và hướng dẫn các nhà trường cách thực hiện đúng và đủ các quy định của nhà nước trong việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, đồng thời phổ biến công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học theo thông tư liên tịch số 13 ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên, tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Trung Thành, có trụ sở tại tổ 19 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề gồm buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, kim loại và quặng kim loại, nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan, máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Năm 2017, tổng doanh thu của đơn vị đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2016. Giải quyết việc làm ổn định cho 105 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng một người một tháng, tăng 6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, tăng 122% so với năm 2016. Đặc biệt trong năm 2017 này, tổng số nộp ngân sách nhà nước của đơn vị lên tới 92,5 tỷ đồng, gấp 4,17 lần so với năm 2016, trong đó có 85 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu, còn lại là thuế giá trị gia tăng hàng nội địa, thuế thu nhập doanh nghiệp. Không chỉ chú trọng đến việc mở rộng các sản phẩm, ngành nghề trong sản xuất kinh doanh, mà công ty còn luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm, tổng số tiền đóng góp ủng hộ các loại quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh của công ty là 400 triệu đồng.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa chỉ ẩm thực vừa ngon vừa rẻ tại địa chỉ 157 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đó là lẩu 69K. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Phát huy hiệu quả tủ sách thanh niên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiết trời se lạnh mà ngồi thưởng thức một nồi lẩu Thái nóng với đầy đủ thịt cá, rau củ tươi ngon thì quả thật là không có gì tuyệt vời hơn, phải không ạ? Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một địa chỉ lẩu Thái ngon tuyệt chỉ với giá 69K dành cho một người tại địa chỉ 157 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Không quá cầu kỳ về mặt hình thức, không gian quán được bày trí khá đơn giản nhưng vẫn thu hút lượng khách khá đông là các bạn trẻ đến thưởng thức lẩu tại quán. Chỉ với 69K trên một set, lẩu Thái bao gồm tôm, gà, bò viên, cá viên, bò Mỹ, rau, mì, váng đậu, vân vân. Và khi thực khách đến đây thì sẽ được thưởng thức trọn vẹn hương vị của một nồi lẩu Thái truyền thống. Chào bạn, bạn có thường xuyên đến đây để ăn lẩu không?
Mình thì ngay từ khi thành lập quán thì mình cũng thường xuyên ghé qua đây, mình khách quen đây.
Bạn thấy là hương vị lẩu Thái ở đây như thế nào và có gì khác so với những quán lẩu khác không?
Hương vị lẩu Thái ở đây thì rất là đặc biệt, giá cả phù hợp, khác với cả những quán khác và nhân viên và chủ quán rất nhiệt tình.
Giờ chúc bạn có bữa ăn ngon và vui vẻ. Quý vị biết không, sau khi thưởng thức món lẩu này tại quán thì tôi nhận thấy nước lẩu quả thực rất là ngon và có thể nói là ăn một lần là nhớ mãi. Thế mới biết vì sao nhiều thực khách khi lần đầu đến đây đều muốn quay lại để thưởng thức, và để chế biến được một nồi lẩu ngon như thế thì anh Nguyễn Thành Ân, quản lý đã không ngần ngại chia sẻ bí quyết nấu lẩu của mình. Vâng, chào anh. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức set lẩu 69K và tôi thấy hương vị rất là khác biệt và đậm đà. Vậy anh có thể chia sẻ đôi chút về bí quyết để nấu được một nồi lẩu Thái ngon như thế?
Dạ thưa chị, nấu lẩu thì có rất là nhiều cách, rất là nhiều bí quyết hay là công thức khác nhau. Nhưng mà để nấu được một nồi lẩu ngon thì thường sẽ cần đến những cái tâm huyết của người làm nghề. Và cái lẩu Thái này thì chủ yếu là lấy được sự ngon ngọt từ rau củ quả và nước hầm xương.
À vâng, vậy thì có rất nhiều món lẩu khác nhau, nhưng sao anh lại quyết định chọn lẩu Thái để giới thiệu tới thực khách Thái Nguyên?
Dạ thưa chị, món lẩu khác thì nó cũng dựa theo từ món lẩu truyền thống mà ra, nhưng mà cái lẩu Thái này thì nó sẽ có những cái vị rất là đặc trưng của đất nước Thái truyền thống.
Có thể nói lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Thái Nguyên, nhưng lẩu Thái 69K thì rất là hút thực khách Thái Nguyên. Vì sao anh quyết định mở quán lẩu này?
Tại vì ở thành phố Thái Nguyên này chưa có một cái quán lẩu nào mà có được cái hương vị như ở quán em. Vì ở quán của em thì một nồi lẩu nó sẽ có hai loại. Một loại lẩu to dành cho cả gia đình hoặc là những nhóm bạn đi ăn cùng nhau, hoặc là những nồi lẩu nhỏ để cho từng cá nhân, hoặc là hai người đi ăn cùng nhau thì có thể gọi hai nồi lẩu, cũng rất là hay. Và cái nước lẩu thì nó có vị chua cay khác hẳn với lại những lẩu truyền thống và những cái lẩu đã xuất hiện thành phố Thái Nguyên.
Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi và chúc quán anh sẽ ngày càng có nhiều thực khách đón nhận hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, sau những trải nghiệm vừa rồi thì các bạn hãy đừng ngần ngại gì khi một mình vẫn có thể thưởng thức nguyên nồi lẩu đầy áp gồm đầy đủ hương vị mà giá thì không thể nào rẻ hơn. Và hãy đến thưởng thức để cảm nhận hương vị tuyệt vời của món lẩu 69K quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục sau.
Thưa quý vị và các bạn, vừa được thành lập vào tháng 10 năm 2017, nhưng công trình tủ sách thanh niên do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên khởi xướng đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên. Từ công trình này, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường đã tích cực tra cứu, tìm hiểu thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Bạn Đoàn Đình Khánh là một trong những đoàn viên thanh niên đoàn phường Túc Duyên rất ham đọc sách và tìm hiểu thông tin qua sách. Trao đổi với Khánh được biết, trong vai trò là phó bí thư đoàn phường, Khánh được phân công phụ trách mảng tuyên truyền với các hoạt động do đoàn phường tổ chức, nên việc tìm hiểu thông tin là rất cần thiết. Theo Khánh, hiện có rất nhiều cách để các bạn đoàn viên thanh niên cũng như bản thân Khánh có thể tra cứu tìm hiểu thông tin, nhất là qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, hầu hết những thông tin trên mạng không được kiểm chứng rõ ràng, nhiều nội dung sai lệch sự thật. Chúng tôi đã có buổi trao đổi với bạn Khánh để hiểu hơn về vấn đề này.
Chào Khánh, được biết bạn là một trong số những đoàn viên ham thích đọc sách. Vậy thì bạn có thể chia sẻ đôi chút về lợi ích của việc đọc sách đối với bản thân bạn cũng như là đối với tất cả các bạn đoàn viên thanh niên khác.
Sách là một nguồn kho tàng tri thức vô cùng quý giá của nhân loại. Vì trong sách có chứa rất là nhiều những thông tin quý giá mà khi các bạn trẻ, thanh niên cần tìm hiểu thì chúng ta có thể mở một trang sách ra và có thể tìm hiểu những nội dung thông tin qua các trang sách. Đối với tôi, việc đọc sách là việc làm thường xuyên và liên tục để trau dồi kiến thức không những cho bản thân, cho công việc hàng ngày và còn giúp ích rất nhiều cho cái hoạt động công tác đoàn của tôi. Nhờ có sách mà tôi có thể biết được nhiều nội dung kiến thức khác khi trao đổi với các bạn đoàn viên thanh niên và khi tuyên truyền cho các bạn về những vấn đề lịch sử, chính trị. Sách giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi.
Bạn hay đọc những cuốn sách có nội dung như thế nào và bạn có thể nói rõ hơn về lợi ích của một cuốn sách mà bạn yêu thích đối với riêng bạn?
Từ bé tôi rất thích đọc và học lịch sử, cho nên những cuốn sách gối đầu của tôi thường là những cuốn sách về lịch sử. Cuốn sách mà tôi hay đọc và yêu thích nhất đó là cuốn Hải chiến Trường Sa, Những người con bất tử. Qua cuốn sách tôi có thể hiểu thêm về lịch sử chống giặc ngoại xâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của cha ông ta, hiểu được những khó khăn vất vả mà cha ông ta đã phải bỏ bao xương máu, công sức mồ hôi và nước mắt để giữ gìn, giúp cho thế hệ trẻ ngày nay có thể được hưởng cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Qua cuốn sách thì tôi có thể tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên về tinh thần tự tôn, lòng yêu nước, giúp các bạn có thể nâng cao bản lĩnh chính trị, có thể phản bác lại những cái luận điệu xấu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động hiện nay.
Qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là sách góp phần không nhỏ vào việc nghiên cứu cũng như là tìm hiểu thông tin của tất cả các bạn đoàn viên thanh niên khác. Vậy thì bạn có mong muốn là thời gian tới thì tủ sách thanh niên của đoàn phường sẽ được độc giả là các bạn đoàn viên thanh niên đón nhận như thế nào?
Tủ sách thanh niên của chúng tôi thì đa dạng gồm hơn 100 đầu sách được hỗ trợ từ thư viện thành phố với những cái nội dung đã được kiểm duyệt và xem xét kỹ lưỡng. qua đó thì có thể giúp cung cấp cho các bạn đoàn viên thanh niên những cái kiến thức và những cái nội dung rất là quý. Hàng tháng thì chúng tôi phối hợp với thư viện thành phố là sẽ luân chuyển các đầu sách để giúp thay đổi các nội dung đáp ứng phù hợp hơn những nhu cầu đọc của đa số các bạn trẻ hiện nay, giúp các bạn có thể tìm hiểu đầy đủ đa dạng các nội dung mà các bạn mong muốn. Tôi mong rằng là các bạn trẻ qua cái việc đọc sách là có thể giúp các bạn thêm yêu sách và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong của người cán bộ đoàn viên trong thời kỳ mới. Tôi rất là hy vọng các bạn đoàn viên thanh niên sẽ quan tâm đến tủ sách nhiều hơn và giúp cho cái việc đọc sẽ được lan tỏa rộng rãi đến tất cả các bạn đoàn viên thanh niên.
Cảm ơn bạn về những thông tin vừa rồi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của bạn Đoàn Ngọc Khánh đã giúp chúng ta hiểu thêm về văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường Túc Duyên. Được biết, công trình tủ sách thanh niên của đoàn phường gồm hơn 100 đầu sách các loại, có nội dung phong phú và đa dạng, gồm các thể loại như chính trị, pháp luật, tạp chí khoa học, v.v. Chị Võ Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên cho biết.
Thành lập mà tủ sách thanh niên thì có ý nghĩa rất là thiết thực đối với đoàn phường Duyên và nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác nghiên cứu của đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn phường. Cụ thể là nhằm nâng cao chất lượng về văn hóa đọc, cũng đồng thời giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đoàn viên thanh niên. Đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong toàn phường được tìm hiểu thêm về các đầu sách để tích lũy những kiến thức, kỹ năng tham gia hoạt động đoàn, tích cực tham mưu cho đoàn phường trong việc tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên và góp phần đưa công tác đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.
Tủ sách thanh niên của đoàn phường Túc Duyên là một trong những công trình phần việc thanh niên rất có ý nghĩa trong việc hỗ trợ cho các bạn trẻ học tập lịch sử, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó còn góp phần trau dồi kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong của người cán bộ đoàn viên thanh niên gương mẫu trên mọi lĩnh vực. Từ khi tủ sách được triển khai tại đoàn phường, bạn Nguyễn Thị Lan Hương, đoàn viên thanh niên phường Túc Duyên chia sẻ, đoàn viên thanh niên thường xuyên đến đọc sách để trau dồi kiến thức cho bản thân.
Tủ sách thanh niên là một công trình thiết thực của tuổi trẻ phường Túc Duyên, cũng là nơi giúp gắn kết các bạn trẻ yêu thích đọc sách, tìm hiểu thông tin và là nơi giúp em và các bạn có thể gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi với nhau về kiến thức. Cho nên là em thấy tủ sách thanh niên nên được duy trì và mở rộng hơn nữa. Em thì cũng thường xuyên cập nhật thông tin mới trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Tuy nhiên thì em thấy là nhiều thông tin trên Internet thì có nội dung chưa được phù hợp, chưa được chính xác cho lắm. Vì vậy mà em vẫn thường đọc sách, báo để mà tìm hiểu những cái thông tin mà mình muốn. Và tủ sách thanh niên của đoàn phường Túc Duyên ấy thường xuyên được cập nhật, bổ sung, cho nên là em rất thích đến đây để đọc sách.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tủ sách, thời gian tới, đoàn phường Túc Duyên sẽ tổ chức nhiều chương trình hoạt động như trưng bày sách, phối hợp với Thư viện thành phố Thái Nguyên cập nhật thường xuyên những cuốn sách mới để đưa kiến thức mới nhất đến gần hơn với bạn đọc. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 12 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn phần 3 của nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ba lớn, nhiệm vụ giải pháp. 1. Nhiệm vụ giải pháp chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực tiếp là Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh. Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, phù hợp với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian, giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế. Trường hợp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối từ cấp vụ, cục hoặc tương đương trở lên phải có ý kiến của Bộ Chính trị. Ra soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đã đề ra. quy định và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức và xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế. Quy định số lượng biên chế tối thiểu được thành lập tổ chức, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp hàm, giảm tỷ lệ người phục vụ trong từng cơ quan, nhất là khối văn phòng. Ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành, các địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Mạnh dạn thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, kịp thời sơ kết tổng kết và mở rộng dần những mô hình phù hợp hiệu quả. Xây dựng hoàn thiện và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài và làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Tiến hành sơ kết tổng kết và đổi mới việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức viên chức, đẩy mạnh cải cách tiền lương. Thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện. Khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, sát thực để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân thực hiện có hiệu quả, xử lý nghiêm minh những tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ. Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh, tổng kết đánh giá để có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, chống lãng phí, góp phần tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Đầu tư thỏa đáng các nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của hệ thống chính trị, nghiên cứu sửa đổi quy định và thực hiện việc phân bổ ngân sách chi thường xuyên đối với các tổ chức cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, bố trí đủ nguồn lực và có cơ chế chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, cảnh giác và chủ động có các giải pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và rét. Hiện nay không khí lạnh đang ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên, từ chiều tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh và khô, trời giảm mây, không mưa, ngày nắng hanh. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12, các khu vực trong tỉnh xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 11 độ, vùng núi giảm còn 7 đến 9 độ, đêm và sáng sớm có khả năng xảy ra băng giá. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 12 năm 2017, thành phố Thái Nguyên đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng sớm nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này, đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà? Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý tiền tỷ đến nhà. Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà? Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài sung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được. Biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.